sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 30, nữ phương tuyệt sắc tỉnh Trung Nguyệt. Trong mộng giết người, góc truyện audio.com. Dịch, đọc ảnh, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Vân Trung Hạc hiện tại cảm động, lại không có gì để nói. Vân Trung Hạc nói, không cần, không cần, ta có thể trị hết bệnh cho ngươi, ta có thể cứu ngươi. Nhưng Tỉnh Vô Biên đã nghe không được nữa. Mới vừa nói dài như vậy, đã hao hết khí lực sau cùng của y, sau khi nói xong trực tiếp ngất đi. Sau đó mấy tên võ sĩ đi lên, trực tiếp nhét Vân Trung Hạc vào trong bao tải. Vân Trung Hạc nói, mà mẹ nó, các ngươi làm gì đó, tiên đan ta sắp luyện xong, lập tức có thể cứu Tỉnh Vô Biên, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Các ngươi làm gì, các ngươi làm gì, người đâu tới đây, Lam Thần Tiên Lão tạp mau nhà ngươi, mau tới giết ta đi, Lãnh Bích Đại Nhân, mau tới giết chết ta đi, võ sĩ kia nói, khoác lác gì, công tử trước khi chết dùng một hơi cuối cùng cứu ngươi. Đừng không biết tốt xấu, chấm, sau đó gã không nói hai lời, trực tiếp nhét phải vào miệng Vân Trung Hạc, dùng dây thừng buộc chặt. Thảo, 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 lần này Vân Trung Hạc không thể động đậy, cũng hô không ra tiếng. Mấy người bưng bao tải ném vào trong một chiếc xe ngựa. Sau đó, võ sĩ điều khiển xe ngựa chạy ra ngoài phủ thành chủ. Đây không chỉ muốn đưa Vân Trung Hạc ra phủ thành chủ, mà trực tiếp đưa ra vô chủ chi địa, thậm chí còn chuẩn bị cho Vân Trung Hạc 500 lượng bạc. Nội tâm Vân Trung Hạc phi thường cảm động, sau đó nội tâm chỉ có một câu, ta, mà mẹ nó, chấm, vì thời hắn gian xảo như quỷ, nhưng trước mặt những võ sĩ lỗ mãng này, thật sự là không có nửa phần không gian thi triển, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, tên điên gặp binh, đại khái cũng không sai biệt lắm, cứ như vậy, xe ngựa mang theo Vân Trung Hạc, thừa dịp bóng đêm một mực xông ra ngoài. Mấy võ sĩ kia còn cảm thấy mình thật vĩ đại, cứu được Vân Trung Hạc một mạng, cứ như vậy, xe ngựa chứa Vân Trung Hạc bất lực thông suốt ra khỏi phủ thành chủ. Thảo, 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 Vân Trung Hạc liều mạng giãy giụa, dùng chân đá vách gỗ xe ngựa, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, lúc này tùy tiện tới một người ngăn cản bọn hắn đi. Bất cứ người nào cũng được, phảng phất nghe được tiếng lòng Vân Trung Hạc. Bỗng phía trước xuất hiện một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Sau đó một tiếng quát lạnh vang lên, dừng lại, chính là thanh âm Lãnh Bích. Vân Trung Hạc mừng rỡ trong lòng, liều mạng đá vách gỗ xe ngựa. Bái kiến đại nhân, mấy tên võ sĩ trực tiếp một chân quỳ xuống. Lãnh Bích nói, ta hỏi các ngươi, trong xe ngựa này chở gì? Thủ lĩnh võ sĩ kia nói, Lãnh Bích đại nhân, đây, đây là tâm nguyện cuối cùng của công tử. Lãnh Bích nói, người điên kia, thủ lĩnh võ sĩ trầm mặc không nói. Lãnh Bích nói, ký quân lệnh trạng thì đã chấp nhận, giải hắn ra, nhưng mà, nữ nhân này không nói hai lời trực tiếp rút đao ra. Muốn chém đầu Vân Trung Hạc ngay tại cửa, chôn cùng Tỉnh Vô Biên. Thủ lĩnh võ sĩ kia khàn khàn nói, công tử nói, ngài là người vô dụng, trong thiên hạ này người duy nhất có thể che chở cũng chỉ có tên điên ăn mày này. Cứu hắn một mạng, vậy cả đời ngài cũng có chút ý nghĩa. Khuôn mặt mỹ lệ Lãnh Bích hơi run một chút, sau đó khua tay nói, đi, càng xa càng tốt, ném ra ngoài vô chủ chi địa. Vâng, tạ ơn Lãnh đại nhân thành toàn, võ sĩ kia nói, sau đó, gã lái xe ngựa tiếp tục đi xa. Lãnh Bích thôi động chiến mã, tiến vào phủ thành chủ, trong lòng Vân Trung Hạc nóng như lửa đốt, miệng cắn nát phải bên trong, đây là thiên phú dị bẩm duy nhất của thân thể nguyên chủ nhân này. Đỉnh, 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 Vân Trung Hạc phá phải trong miệng, cao giọng nói với bóng lưng Lãnh Bích, ta không đi, ta muốn ngủ với ngươi, ta muốn ngủ với ngươi, lập tức, không khí lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Lãnh Bích bỗng nhiên xoay người lại, rút lợi kiếm ra, như chớp giật xông lại. Không nói hai lời, bỗng nhiên một kiếm đâm tới Vân Trung Hạc. Bá, sợi dây trên người Vân Trung Hạc trực tiếp bị cắt đứt. Này, lại gặp mặt, nữ thần, Vân Trung Hạc vẫy vẫy tay. Lãnh Bích nhìn chăm chú Vân Trung Hạc, hỏi, lại tìm đường chết, vì sao, ta đã tha cho ngươi một cái mạng chó, vì sao muốn tìm đường chết, có mục đích gì không thể cho ai biết, rốt cuộc ngươi là người nào, nữ nhân này đáng sợ, nàng bị chọc giận, chẳng những không trực tiếp giết Vân Trung Hạc, mà lập tức hoài nghi hắn có mục đích nào đó. Hai canh giờ, tiên đan ta sẽ luyện xong, tỉnh vô biên có thể cứu được. Lúc này Vân Trung Hạc không tiếp tục đùa giỡn, tràn đầy nghiêm túc, Lãnh Bích nói, ngươi hiện tại đi đi, chẳng những có thể sống, hơn nữa còn có thể sống không tệ, nếu như ngươi trở lại phủ thành chủ, sẽ cửu tử nhất sinh, ngươi chắc chắn muốn cược, thời gian tỉnh vô biên không nhiều lắm, hắn vừa chết, ngươi cũng sẽ chết theo. Vân Trung Hạc không trả lời, trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống. Một lần nữa đi vào trong phủ thành chủ, trở lại tiểu viện trong phủ thành chủ, Vân Trung Hạc làm việc gần như điên cuồng, hoàn thành chuỗi trình tự penicillin cuối cùng, hắn thật đang đánh cược tính mệnh, tình huống tỉnh vô biên quá kém, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi, lúc này, penicillin có thể cứu sống y hay không, cũng là ẩn số, thật chỉ có thể cược, hai canh giờ sau ta sẽ đến lấy thuốc. Đến lúc đó ngươi không cho ra nổi thuốc, chết, thuốc ngươi không cứu sống tỉnh vô biên, ngươi cũng chết. Lãnh Bích đặt trước mặt Vân Trung Hạc một đồng hồ cắt lớn. Hai canh giờ vừa vặn chảy xong, tuyệt đối giành giật từng giây. Trong phòng bệnh, 10 đại phu, bao gồm Lam Thần Tiên đều tận lực cố gắng cuối cùng. Liệt Phong phu nhân khóc đến thở không ra hơi, cầu khẩn Lam Thần Tiên. Lam Thần Tiên, Lam Tiên Trưởng, ngươi thần thông quảng đại, mau cứu con ta, mau cứu con ta, chấm, mặc dù hắn không có tiền đồ, không nên thân, nhưng cũng là con trai độc nhất của ta, là cốt nhục của ta, chấm, lão sư của ngài đâu, hắn có tài năng kinh thiên động địa, ngươi để hắn tới cứu con ta. Liệt Phong phu nhân trực tiếp quỳ xuống, Lam Thần Tiên nhanh bước tới đỡ dậy, buồn bã nói. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, phu nhân chớ có chết sát ta. Chấm, Liệt Phong phu nhân, vô biên công tử Giáng sinh đến thế giới này vốn là ngoài ý muốn. Có thể sống đến hôm nay, đã hao phí tâm huyết và đức hạnh của ta. Ta đã hướng lão thiên gia đoạt lại rất nhiều tuổi thọ. Bây giờ vô biên công tử chết yểu, đã là ông trời chú định, lão hủ thực sự không thể giúp sức. Liệt Phong phu nhân run rẩy nói, chẳng lẽ con ta, thật không cứu được sao? Lam Thần Tiên rưng rưng nói, không cứu nổi, ta và hắn tình như phụ tử, nếu có thể cứu, dù ta đánh đổi mạng sống, cũng thích như mật ngọt. Ánh mắt Liệt Phong phu nhân nhìn về phía tỉnh vô biên trên giường. Lau nhẹ nhẹ nước mắt, chậm rãi nói, đứa con số khổ của ta, ngươi rời đi cũng tốt. Cũng tốt, tỉnh Trung Nguyệt đâu, đệ đệ của ngươi chết, vì sao ngươi vẫn chưa trở lại? Lãnh Bích nói, phu nhân, thành chủ đi tham gia đại hội chư hầu vô chủ chi địa. Phải 10 ngày sau mới có thể trở về, hiện tại đang ở thời khắc quan trọng nhất. Đại hội chư hầu vô chủ chi địa, đúng là sự tình thiên đại, thậm chí quan hệ đến chiến lược tương lai toàn bộ vô chủ chi địa. Cũng quan hệ đến vận mệnh Liệt Phong thành. Tốt, tốt, bận bịu tốt, nước mắt Liệt Phong phu nhân tuôn ra, sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp bất tỉnh, phu nhân, đám đại phu chung quanh lại xông lên, Lãnh Bích nói, người đâu, đưa phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy nữ võ sĩ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng Liệt Phong phu nhân lên. Đi vào phía bên trong, Lãnh Bích ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt tỉnh vô biên. Theo bản năng nhìn đồng hồ cắt đầu giường, Lãnh Bích nói, Lam Thần Tiên, chư vị đại phu, tỉnh vô biên xác định không cứu được. Lam Thần Tiên lắc đầu, tất cả đại phu lắc đầu, hoàn toàn phán quyết tỉnh vô biên sẽ chết. Lãnh Bích nói, vậy chúng ta ở ngay chỗ này tiễn hắn đoạn đường cuối cùng đi. Mà ngay lúc này, tất cả mọi người bên ngoài chỉnh chỉnh tê tê quỳ xuống. Toàn bộ không khí, bỗng nhiên túc sát, sau đó, một trận mùi thơm thanh u lan tràn ra. Theo bản năng, tất cả mọi người đứng thẳng, thậm chí tóc gáy toàn thân dựng đứng lên. tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, eo phẳng phất mì sợi, trực tiếp mềm nhũn xuống dưới, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, loại cảm giác này phẳng phất trong rừng rậm, vương giả mãnh thu tới, tất cả động vật đều cảm thụ khí chàng của nó, lập tức cuộn mình lại, cửa phòng mở ra, một thân ảnh tiến vào, lập tức, cả phòng bỗng nhiên sáng lên, phẳng phất một vầng minh nguyệt xuất hiện trong phòng. Một mỹ nhân tuyệt sắc, một mỹ nhân tuyệt thế, như minh nguyệt trên trời, trong sáng hoàn mỹ, trên người nàng mặc cẩm bào tuyết trắng thành chủ, phong trần mệt mỏi, nhưng lại không nhuốm bụi trần. Đây là trạng thái rất kỳ quái. Toàn trường nín hơi, có một đại phu lúc đầu muốn thả cái giám, nhưng sống sờ sờ nghẹn trở lại lộn ngược vào trong bụng. Bái kiến thành chủ, tất cả mọi người toàn trường. Toàn bộ chỉnh chỉnh tê tê quỳ xuống. Đây chính là nữ chư hầu duy nhất vô chủ chi địa. Lãnh địa Liệt Phong Cốc 13.000 vạn cây số vuông. Nữ vương trí cao vô thượng mấy chục vạn con dân. Quyền sinh sát trong tay. Nữ ma đầu giết người như ngóe. Khi nàng xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy cổ rét run. Chấm, ở trên người nàng còn có một điển cố khiến Vân Trung Hạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong mộng ta dễ giết người, nhưng trong mộng nàng thật giết một người, mà người này đúng lúc là gián điệp nước khác phái tới. Nhưng nàng rất đẹp, là loại mỹ lệ phi thường kinh điển kia, thân như dương liễu, thước tha uyển chuyển hàm xúc, mày như núi xa, mũi ngọc tinh xảo như tuyết, môi anh đào như hoa, gương mặt đẹp làm cho tâm thần người ta chập chờn, bởi vì nàng tương đối cao. Cho nên nhìn qua còn có chút cảm giác nhỏ yếu, nhưng đường cong lại bay bổng mê người. Nàng rất ít nói, nhưng không phải loại lạnh lùng như băng kia, chỉ là u tịnh ít nói. Nếu như dùng hoa để hình dung nữ tử, tìm không thấy một đóa hoa nào thích hợp với Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng quá không giống, thành chủ, tại sao ngài trở lại rồi? Hiện tại là thời khắc mấu chốt đại hội chư hầu mà. Lãnh Bích cả kinh nói. Ta không để cho phu nhân đưa tin cho ngài. Chấm, Tỉnh Trung Nguyệt, ta sớm rút lui. Sau đó, nàng không dư thừa giải thích, nhưng trái tim Lãnh Bích lại thắt chặt lại. Lần này đại hội chư hầu trọng yếu cỡ nào? Sớm rút lui hậu quả nghiêm trọng cỡ nào? Hoàn toàn có thể đoán ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tỉnh Vô Biên, không cứu được sao? Hơn 10 đại phu đều quỳ xuống. Dập đầu nói. Tiểu nhân có tội, vừa rồi lúc Liệt Phong phu nhân tra hỏi, những đại phu này đều đứng vững vàng, mà bây giờ Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, lại trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, lúc này hoàn toàn quỳ rạp dưới đất, e sợ nàng một lời không hợp lại giết người. Tỉnh Trung Nguyệt nhàn nhạt rời ánh mắt qua Lam Thần Tiên một chút. Lam Thần Tiên khom người xuống nói, khởi bẩm chủ quân, không cứu được, thần tiên khó cứu, được rồi. Tỉnh Trung Nguyệt lại bên giường ngồi xuống. Sau đó nàng phất phất tay. Lập tức tất cả mọi người xoay người khom người lui ra. Một mực hoàn toàn rời khỏi gian phòng. Lúc này mới dám miệng lớn hô hấp. Đây chính là uy phong Tỉnh Trung Nguyệt. Nữ vương Liệt Phong Cốc. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nắm chặt tay đệ đệ. Phát hiện tay của mình có chút lạnh. Thế là nàng cầm nến qua. Trực tiếp đặt thiên thiên ngọc thủ của mình ở trên ánh lửa. Cảm giác bị đốt đau đớn. Lông mày nàng hơi run một chút. Phảng phất có cảm giác đã nghiền. Cảm thấy tay đốt đã có nhiệt độ. Nàng lại nắm tay đệ đệ. Áp lên khuôn mặt tuyệt mỹ của mình. Phảng phất muốn thân đệ đệ cảm thụ nhiệt độ sau cùng của mình. Cứ như vậy không nói một lời. Ngồi ở chỗ đó. Lặng lặng chờ Tỉnh Vô Biên chết đi. Trong không khí tràn đầy bi thống và áp chế cách trương.